dục lợi, địa ngục sẽ mất tiêu. Mở con mắt thanh tịnh ra thì Phật và tịnh độ hiện tiền ở ngay trước mắt hồi nào tí giờ. Cho nên cái vấn đề tu tập là vấn đề tập mở cái con mắt trí tuệ và con mắt thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh là trí tuệ, mà trí tuệ là thanh tịnh. Và nhắm lại cái con mắt, ai dục kia đi, bất tịnh thọ. Cho nên vì vậy trong Phật pháp ấy thường nói rằng ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Nhục nhãn là con mắt của chúng ta đây, con mắt đầy giới hạn, đầy lem nhem và yếu ớt, dễ hư hoại, và cái thấy có chứng ngại, có giới hạn. Cái con mắt của thiên nhãn tinh vi hơn, không giới hạn, không chứng ngại, tức có nhìn xuyên qua mọi vật và thiên nhãn. Nhưng thiên nhãn chỉ nhìn được mọi sự, mọi vật, mà không nhìn ra được nghĩa và thật tướng của mọi sự, mọi vật. Thiên nhãn chỉ nhìn thấy sự vật mà không thấy được nhân quả, tạc ba đời nhân quả của sự vật. Huệ nhãn trở lên mới thấy. Huệ nhãn thấy được nhân quả của mọi sự vật, thấy được vì đâu mà có cái đó, cái sự vật đó từ đâu mà ra. Huệ nhãn nhìn một sự vật là thấy cả nhân cả quả. Nhục nhãn nhìn sự vật chỉ sinh ra lòng tham mà không hề biết nhân và biết quả của sự vật, mà cái nhìn lại bị giới hạn. Thiên nhãn thì thấy cái nhìn không có giới hạn và không bị chứng ngại, thấy mọi sự vật nhưng không thông nhân quả, chỉ thấy sự vật mà không thấy được cái nhân của nó và không thấy được cái quả của nó. Huệ nhãn nhìn thấy nhân quả. Pháp nhãn nhìn thấy được cái thực tướng của nhân quả. Phật nhãn là gom cả bốn nhãn. Cho nên một cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật hiểu được tất cả mọi cái nhìn của phàm phu nó nhìn thấy thế nào. Đức Phật nhìn, một cái nhìn của Đức Phật, Ngài thấy được mọi cái thấy của phàm phu, mọi cái thấy của cõi trời, mọi cái thấy của huệ nhãn là La Hán, và mọi cái thấy của pháp nhãn là Bồ Tát. Chư Phật đều thấy hết mọi cái thấy nói trên, đó là Phật nhãn. Cho nên trên cái vấn đề tu hành đó là làm thế nào khai mở huệ nhãn, pháp nhãn để thành tựu Phật nhãn. Phật nhãn là gì? Nó một cái khác là Phật trí kiến, mà Đức Phật nói rằng Như Lai ra đời không ngoài một đại sự nhân duyên duy nhất, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến trong kinh Pháp Hoa, mà mỗi chiều chủ nhật nay đại chúng ở đây thường chỉ tụng. Như vậy thì Đức Phật ra đời không ngoài mục tiêu đó, cho nên tịnh độ cũng thiết lập không ngoài mục tiêu đó, đó là không ngoài mục tiêu khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, là khiến cho chúng sinh mở con mắt tri kiến của Như Lai, thấy được nhân được quả, thấy vô giới vô hạn, thấy rõ thực tướng của mọi sự, cho nên không còn mê chấp để mà sinh tâm thủ xả đắc thân. Và vì vậy không có đưa đến cái vấn đề rằng là khổ lạc thuận nghịch, cho nên không còn tạo tác, không còn khởi tham sân si. Vì vậy tình đó đương nhiên phải đã là cảnh giới của Phật, mà Phật xuất hiện ở trên đời chỉ duy nhất vì một mục tiêu nói trên, cho nên cảnh giới của Phật là cảnh giới để thực hiện điều đó, một điều duy nhất thôi, tức là làm thế nào mở con mắt trí kiến của Phật cho chúng sinh. Có nghĩa là ở nơi chúng sinh có Phật tri kiến sẵn rồi, thành ra mới mở cái Phật tri kiến nó ra. Khi chúng sinh được mở cái Phật tri kiến nó ra thì chúng sinh thấy như Phật thấy, chúng sinh cảm như Phật cảm, chúng sinh sống như Phật sống, chúng sinh hành